Chương 3 Các giai đoạn tu chứng Phật Đạo. Đời sống chúng ta cứ phải xoay trong luân hồi theo 12 duyên khởi. Lấy căn bản là phiền não, hành động ô nhiễm và khổ đau. Vấn đề cần được đặt ra đó là vô minh này có thể tách lìa ra khỏi tâm thức hay là không? Bất cứ loại tâm thức nào cũng có thể được uốn nắn tùy theo thói quen. Mặc dù là như vậy, nhưng nếu là vọng tâm, thì cho dù thói quen có ăn sâu đến đâu, vọng tâm cũng vẫn không thể phát triển xa lắm được, vì không được dựa vào nền tảng của nhận thức đúng đắn. Ngược lại, nếu tâm được đặt trên cơ sở của nhận thức đúng đắn, thì cho dù thói quen chưa sâu dày, cũng vẫn có thể lớn mạnh nhờ huân tập. Hơn nữa, vì tâm này có được cơ sở tồn tại rất vững chắc, nên có khả năng phát triển đến vô hạn. Thiện đức của tâm vốn có nền tảng rất vững chắc, vì thiện đức đến từ tâm, mà tâm thì lại vô thủy, vô chung. Thiện đức càng tu càng dễ tiến. Khi mới tu, phải nỗ lực rất nhiều, nhưng một khi đã thuần thục thì không cần phải nỗ lực nhiều như lúc ban đầu. Khi ấy, cố gắng bao nhiêu, thiện đức sẽ càng tăng trưởng mạnh bấy nhiêu. Khổ đau bắt đầu từ vô minh. Vì vậy, chưa hàng phục được tâm thì vẫn sẽ phải chịu khổ. Ngược lại, vô minh dứt thì khổ dứt. Vì vậy, hết khổ là nhờ hàng phục được tâm. Tâm bất thuần dẫn tới khổ đau. Tâm thuần dẫn tới hạnh phúc. Muốn tâm thuần thì phải huấn luyện hàng phục tâm. Huấn luyện viên là một loại tâm đặc biệt. Cái bị huấn luyện cũng lại là tâm. Vì vậy, người tu cần phải hiểu thật rõ lãnh vực của tâm. Cũng vì lý do này mà có rất nhiều kinh sách Phật giáo luận về tâm thức. Bất trị hàng đầu là loại tâm thức thô lậu nhất, luôn lầm lẫn về mọi sự, gọi là tà kiến. Nhờ tiếp cận chánh pháp, tà kiến từ từ chuyển thành nghi hoặc. Nghi hoặc có 3 mức độ. Thấp nhất là nghi hoặc điều đúng, hướng về điều sai. Kế tiếp là nghi hoặc cả đúng lẫn sai. Sau cùng là nghi hoặc điều sai, hướng về điều đúng. Nhờ tu tập kiên trì, nghi hoặc sẽ từ từ chuyển thành trí đoán biết chính xác. Nếu tiếp tục tu tập, dùng lý trí tư duy cặn kẽ, trí đoán biết chính xác sẽ từ từ chuyển thành trí hiểu biết chính xác. Sau đó, mang trí hiểu biết chính xác này về thuần phục tâm thức, từ từ sẽ vượt thoát lãnh vực khái niệm, thấy rõ hơn tính chất trong sáng của sự vật, bước dần vào giai đoạn kinh nghiệm trực chứng. Muốn phá bỏ tà kiến khăng khăng chấp vào điều trái với thực tại, người tu phải xét xem cái nhìn như vậy sẽ đưa đến những nghịch lý nào. Kinh sách Phật giáo thường nêu ra đủ loại nghịch lý của vọng tâm để giúp tâm bớt chấp vọng. Một khi bắt đầu nảy sinh mối hoài nghi đối với nhận thức sai lầm, khi ấy có thể dùng lý trí để phân tích, so sánh. Nhờ vậy, phát huy trí hiểu biết chính xác. Vì vậy mà, phải tu học kỹ lưỡng sách của hai vị, Trần Na và Pháp Xứng. Cột trụ của nhận thức học, để khai mở diệu quán sát trí. Trí quán sát di diệu. Trong quá trình tu tập đang nói ở đây, người tu lần lượt phát huy tuệ giác đến từ sự nghe, tức là văn tuệ. Tuệ giác đến từ sự hiểu, tức là tư tuệ, và tuệ giác đến từ thiền định, tức là tu tuệ. Giai đoạn tu tập. Theo đường tu này, người tu dần dần thấy mình thật sự có khả năng chuyển tâm. Từ đó bắt đầu tin vào giá trị của pháp tu tâm bất hại. Nghĩa thấp nhất của tu tâm bất hại là tự chế ngự tâm, không làm bất cứ điều gì gây hại cho kẻ khác. Kỹ đó là triệt bỏ phiền não, gốc rễ của việc làm sai quấy. Cao nhất là triệt bỏ luôn cả tập khí phiền não. Cứ chiêm nghiệm về cảnh khổ của luân hồi phát xuất từ vô minh ra sao, sẽ thấy tu tâm bất hại cần thiết như thế nào. Phương tiện tu này có 3 bước. 1. Triệt bỏ mọi hành động phát sinh từ phiền não. 2. Triệt bỏ chính phiền não. Và 3. Triệt loại bỏ tập khí phiền não. Muốn triệt bỏ mọi tập khí phiền não, trước hết cần loại sạch phiền não. Vì còn phiền não thì tập khí không thể dứt. Trạng thái dứt sạch cả phiền não lẫn tập khí phiền não được gọi là quả vị Phật Đà. Còn trạng thái chỉ sạch phiền não thôi gọi là quả vị A-la-hán. Việc triệt bỏ phiền não cùng tập khí phiền não có thể được ví như một trận chiến. Việc làm trước tiên là dựng một màn phòng thủ vững chắc, canh giữ nghiêm mật, không để rơi vào tầm khống chế của bất cứ một tác động lớn nhỏ nào của tâm phiền não. Đó là lý do vì sao khi mới tu, quan trọng nhất là tránh làm điều bất thiện. Mục tiêu rốt ráo là quét sạch phiền não cùng tập khí phiền não. Nhưng để đạt đến mục tiêu này, người tu phải thoát khỏi lực chi phối của phiền não trước đã. Triệt bỏ hành động phát sinh từ phiền não. Có khi vì lòng ích kỷ, con người phạm những việc không tốt như giết hại sinh mạng, trộm cắp, tà dâm, dối trá, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, ngồi lê đôi mắt, vân vân. Làm như vậy không những gây hại cho người khác mà còn tạo khổ cho chính mình. Khoan nói đến những tai hại xảy ra cho người khác, chỉ cần nhìn vào hậu quả ác nghiệp mà bản thân phải gánh lấy, bấy nhiêu cũng đủ để thấy con người cần giữ gìn hành động và lời nói của mình. Cứ suy nghĩ như vậy, rồi người tu sẽ thấy hại người khác thật ra là hại chính mình. Cần suy nghiệm về điều này cho thường xuyên. Ngoài ra, cũng nên nghĩ đến vô thường. Cuộc sống con người dù dài đến đâu cũng vẫn rất giới hạn, đúng không? So với quá trình hình thành của vũ trụ, với thời gian của thiên nhiên, đời sống con người thật quá ngắn ngủi. Đã vậy, chắc gì sống hết được tuổi thọ con người. Trong cảnh sống giới hạn này, đổ hết năng lực tinh thần và thể xác vào việc tích tụ tiền tài của cải, chẳng vô lý lắm sao? Tiền tài của cải chỉ có thể hưởng được trong một kiếp mà thôi. Thật sự rất nên hạn chế lòng ham muốn quá độ của mình. Giai đoạn tu này chưa nói đến lòng vị tha, chỉ nhấn mạnh vào nghiệp báo. Nhìn lại thế giới hiện tại, rõ ràng tiến bộ vật chất không thể đáp ứng được nhu cầu của con người. Tiến bộ vật chất có thể giải quyết được một số vấn đề, nhưng lại tạo thêm nhiều vấn đề khác. Cứ nhìn vào kinh nghiệm bản thân, mỗi người trong chúng ta, ai cũng có thể thấy tiến bộ vật chất không thôi, không đủ. Cũng trong giai đoạn tu này, người tu nên suy nghĩ về sự may mắn được tái sanh vào cõi người. Thân người là quý, vì thân người có khả năng làm được rất nhiều điều tuyệt diệu. Ý thức được điều này thì sẽ cảm thấy tiếc khi đem thân này ra để làm những điều bất thiện. Quán sát về nỗi khổ của ba cõi ác đạo là địa ngục, quỷ đói và súc sinh cũng có khi rất ít lợi. Nếu không tin có địa ngục hay quỷ đói, cũng nên suy nghiệm về nỗi khổ của súc sinh. Ai cũng có thể tận mắt chứng kiến khổ đau của các loài cầm thú. Hãy tưởng tượng thử xem, nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, liệu có sẽ đủ sức chịu đựng hay không? Nhìn lại những hành động sai trái mà chính bản thân mình đã phạm từ vô lượng đời kiếp, bao nhiêu là nghiệp chủng đã gieo, chắc chắn sẽ có lúc phải sinh vào cõi súc sinh. Bình thường chúng ta chỉ nhìn các loài cầm thú bằng cặp mắt bàng quan, Bây giờ hãy tưởng tượng mình đang sống trong cảnh như vậy. Nhìn lại xem khi ấy sẽ ra sao. Sẽ thấy mình thật chẳng muốn làm súc vật chút nào. Nguyên nhân khiến sinh vào cõi súc sinh chính là vì đã gây hại cho người khác. Đó là bước đầu tiên khi tư duy về kết quả bất lợi của tâm tác hại, về nguyên do tại sao cần chế ngự bản thân, không để phạm những việc làm, lời nói bất thiện. Tuy vậy, dù trong đời này có giữ giới nghiêm chỉnh, chắc gì kiếp sau không phạm ác nghiệp. Nếu muốn tự bảo vệ mình một cách hữu hiệu, phải bước thêm một bước. Bước tiếp theo này còn được gọi là bước dấn thân. Triệt bỏ phiền não. Phiền não, thủ phạm của biết bao nhiêu vấn đề rắc rối, chính là điều được nhắc đến trong 12 duyên khởi. Căn bản của phiền não là vô minh, là nhận thức sai lầm, thấy mọi sự có tự tánh. Sức mạnh của vô minh khiến phát sinh lòng ham muốn, hận thù, cùng nhiều loại phiền não khác nữa, như kiêu ngạo, nghi ngờ, tật đố, ganh ghen, vân vân. Những thứ này mới thật là mối họa lớn. Nhìn lại các mối khủng hoảng hiện nay trên thế giới, dù là trên phương diện quốc gia hay cá nhân gia đình, sẽ thấy tất cả mọi khủng hoảng đều đến từ lòng sân hận, ganh ghét hay tham lam. Thử nhìn lại người mà chúng ta gọi là kẻ thù, ghét tận xương tủy. Tâm họ bất thuần nên họ gây hại cho ta. Vì họ gây hại cho ta nên ta gọi họ là kẻ thù. Nếu tâm giận dữ tác hại là bản tính tự nhiên của họ, thì họ sẽ cứ mãi như vậy, không tăng, không giảm. Nhưng sự thật không phải vậy. Sự thật là họ cũng giống như ta, làm điều không nên làm chỉ vì tâm bị phiền não chi phối. Chúng ta cũng thường làm những điều sai quấy, đúng không? Nhưng chúng ta đâu có tự xem mình là hoàn toàn xấu. Kẻ thù của ta cũng vậy. Nói cho cùng, điều gây phiền phức thật ra không phải là con người, mà chính là tâm phiền não. Kẻ thù thật sự nằm ở phía bên trong. Là một hành giả chân chính, chúng ta phải biết nhìn lại bản thân mình. Trận chiến đích thực nằm ở đây. Cuộc chiến sẽ rất dài, nhưng chỉ có cách này mới giúp ta bảo vệ được thiện căn. Tu tập như vậy, tâm sẽ càng lúc càng an lạc. Kết quả sẽ đến không chỉ cho những kiếp xa xôi về sau, mà ngay bây giờ, trong từng phút giây hiện tại. Để tạo niềm an lạc trong tâm, quan trọng nhất phải xét coi có cách nào triệt bỏ phiền não hay không. Ở giai đoạn này, người tu cần chiến thắng phiền não. Muốn được như vậy, cần chặt đứt mọi gốc rễ của phiền não. Nói cách khác, phải chặt đứt vô minh, lầm cho rằng mọi sự đều có tự tánh. Muốn chặt đứt vô minh thì phải phát huy trí tuệ, đảo ngược khuynh hướng tạo nên bởi vô minh. Chỉ có loại tâm thức này mới có khả năng hóa giải chất độc của phiền não. Vô minh là nhận thức sai lầm, thấy sự vật hiện hữu một cách độc lập, cố định, trong khi thực tế không phải vậy. Để xóa bỏ vô minh, cần vận dụng lý trí để phủ nhận cái thấy của vô minh, là thấy sự vật có tự tánh. Phải ý thức rằng sự vật vốn không có tự tánh, không hiện hữu độc lập. Nhưng nếu chỉ vận dụng lý trí để hiểu về tánh không, thì vẫn chưa phải là tuệ giác tánh không, vẫn chưa thể xóa bỏ vô minh. Người tu phải vượt ra ngoài lãnh vực của khái niệm, trực nhận tánh không. Muốn vượt khỏi phạm vi của khái niệm, tâm người tu cần có khả năng định tĩnh tuyệt đối. Từ đó bước vào đại định. Đại định còn gọi là tam ma đề hay định tam muội, là trạng thái kết hợp thuần nhất giữa định và tuệ. Vì vậy, thường nói muốn phát huy tuệ giác tánh không, trước tiên cần tu cho đạt được chỉ. Chỉ là trạng thái định tĩnh và tập trung tuyệt đối của tâm, rất hữu dụng, khiến tâm có khả năng quán chiếu liên tục, không mảy may xao động. Tu thiền chỉ sẽ giúp tâm sáng suốt, bén nhạy và nhu nhuyễn. Đó là lý do vì sao có những phương pháp hướng dẫn tận tường, phương pháp tu thiền chỉ. Khi tu thiền chỉ, hành giả không thể sinh hoạt như người bình thường mà phải lui vào một nơi yên tĩnh để có thể tọa thiền liên tục trong một khoảng thời gian dài. Phải nói thêm rằng, nếu phối hợp tu chỉ với các công phu hành trì mật tông sẽ được nhiều thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu không thể sống cách ly với đời sống bình thường mà vẫn muốn tu, nên mỗi sáng thức dậy thật sớm. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, hãy vận dụng tâm trí trong trẻo của buổi sớm mai để suy nghiệm về bản thể của tâm. Làm như vậy, tâm sẽ được sự sáng suốt khi trở ra sống với đời sống hàng ngày. Khi tu thiền chỉ, muốn tâm liên tục sáng suốt, nắm giữ đề mục, thì phải dẹp bỏ mọi sao lãng di tế nhất. Muốn dẹp bỏ mọi sao lãng di tế nhất, trước hết phải dẹp bỏ mọi sao lãng thô lậu. Để làm được điều này, phải giữ giới nơi cử chỉ và lời nói, tức là thân và khẩu, cho thật nghiêm. Không để tâm tán loạn, chạy theo lòng yêu thương hay ghét giận. Vì vậy mà, giới luật rất quan trọng. Hệ thống giới luật Phật giáo được chia thành hai nhóm, giới xuất gia và giới cư sĩ tại gia. Ngay giới cư sĩ cũng có nhiều loại. Khác biệt như vậy là vì con người có nhiều căn cơ khuynh hướng khác nhau, nên Phật thuận theo khả năng đa dạng của chúng sinh, vạch ra nhiều pháp tu khác nhau. Cần thẳng thắn đánh giá trình độ và khuynh hướng của mình để tự chọn một đường tu thích hợp. Chỉ như vậy, công phu tu tập mới có kết quả. Vì căn cơ và sở thích mỗi người mỗi khác, nên Phật dạy nhiều pháp tu khác nhau. Hiểu điều này không những giúp người tu có được cái nhìn tổng quát và chính xác về Phật Pháp, mà còn giúp Phật tử tôn trọng các hệ thống tư tưởng tôn giáo khác. Tuy khác nhau, nhưng tôn giáo nào cũng đều nhắm đến lợi ích của người tu. Dù có sự khác biệt rất lớn trên lãnh vực triết lý, có khi khác hoàn toàn, nhưng hệ thống nào cũng tùy theo bối cảnh của tập quán văn hóa khác nhau mà đưa ra phương pháp nhằm cải thiện thái độ sống của con người. Thấy được như vậy, lòng tôn trọng chân thành sẽ nảy sinh. Thế giới ngày nay rất cần một thái độ cảm thông như vậy.